Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dharma Dembok, Data Management Body of Knowledge, ấn bản thứ hai, là cẩm nang tham chiếu do Dharma International biên soạn, dành cho lĩnh vực quản trị dữ liệu doanh nghiệp. Đây không phải sách hướng dẫn triển khai một công nghệ cụ thể, cũng không đưa ra một mô hình tổ chức duy nhất để sao chép. Mục tiêu của sách là tạo ra ngôn ngữ chung, các nguyên tắc nền tảng và khung chức năng giúp tổ chức nhìn dữ liệu như một tài sản cần được quản lý có chủ đích. Nội dung bao quát từ quản trị dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, mô hình hóa, bảo mật, tích hợp, chất lượng, dữ liệu chủ, siêu dữ liệu đến kho dữ liệu và phân tích. Phiên bản 2 mở rộng đáng kể phạm vi so với bản đầu, đồng thời bổ sung các chủ đề như đạo đức xử lý dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, đánh giá trưởng thành và thay đổi tổ chức. Giá trị chính của cuốn sách nằm ở khả năng kết nối mục tiêu kinh doanh, trách nhiệm quản trị và quyết định công nghệ thành một hệ thống quản lý dữ liệu nhất quán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dữ liệu được xem là tài sản, nhưng là tài sản có đặc tính riêng. Luận điểm nền tảng của Dimer-Dimer-Ock 2 là dữ liệu là một tài sản, nhưng không thể quản lý hoàn toàn như tiền, máy móc hay hàng tồn kho. Một bản ghi dữ liệu có thể được sao chép gần như không tốn chi phí, được dùng đồng thời ở nhiều quy trình và tăng hoặc giảm giá trị tùy theo bối cảnh sử dụng. Vì vậy, tổ chức không thể chỉ giao việc quản lý dữ liệu cho bộ phận công nghệ thông tin, rồi xem đó là vấn đề kỹ thuật. Cần xác định dữ liệu nào hỗ trợ doanh thu, quyết định, phục vụ khách hàng, tuân thủ hay kiểm soát rủi ro, từ đó làm rõ chi phí tạo lập, duy trì và hậu quả khi dữ liệu sai hoặc không sẵn có. Sách cũng nhấn mạnh rằng, giá trị dữ liệu nên được diễn đạt bằng các thuật ngữ, kinh tế khi có thể. Điều này giúp các khoản đầu tư vào làm sạch dữ liệu, quản lý dữ liệu chủ, bảo mật hoặc siêu dữ liệu không bị coi là chi phí hành chính thuần túy. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không hứa hẹn một công thức định giá đơn giản. Nó yêu cầu doanh nghiệp liên hệ từng sáng kiến dữ liệu với tác động cụ thể như giảm lỗi vận hành, rút ngắn thời gian báo cáo, hạn chế vi phạm hoặc nâng chất lượng quyết định. Đây là bước chuyển từ việc sở hữu dữ liệu sang quản trị giá trị mà dữ liệu có thể tạo ra. Thứ hai, quản trị dữ liệu là cơ chế phân định quyền quyết định và trách nhiệm. Trong khung Dharma Dimer-Ock 2, quản trị dữ liệu nằm ở vị trí trung tâm vì mọi lĩnh vực khác đều cần quyền hạn, quy tắc và trách nhiệm rõ ràng để vận hành. Quản trị dữ liệu không đồng nghĩa với việc dựng thêm một hội đồng chỉ để phê duyệt các biểu mẫu. Chức năng cốt lõi của nó là xác định ai có quyền ra quyết định về định nghĩa dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng, quyền truy cập, thời hạn lưu giữ, mức độ chấp nhận rủi ro và cách xử lý tranh chấp giữa các đơn vị. Sự phân định này đặc biệt quan trọng khi cùng một khái niệm, chẳng hạn khách hàng hay doanh thu, được nhiều phòng ban sử dụng theo các mục đích khác nhau. Nếu không có cơ chế thống nhất hoặc quy tắc công khai về khác biệt ngữ cảnh, báo cáo có thể mâu thuẫn dù đều được tạo từ hệ thống nội bộ. Sách đặt quản trị dữ liệu trong quan hệ với chiến lược, chính sách, tuân thủ, kiến trúc và vận hành hàng ngày. Do đó, một chương trình quản trị hiệu quả cần có sự bảo trợ từ lãnh đạo, sự tham gia của bên nghiệp vụ và năng lực thực thi từ các nhóm dữ liệu, thay vì chỉ dựa vào quyền kiểm soát của bộ phận IT. Cách trình bày này cũng lý giải vì sao dữ liệu là công việc liên chức năng. Các công cụ có thể tự động hóa một phần kiểm tra và theo dõi, nhưng không thể tự quyết định ý nghĩa kinh doanh, mức ưu tiên hay trách nhiệm sở hữu dữ liệu. Thứ ba, siêu dữ liệu và kiến trúc tạo điều kiện để dữ liệu được hiểu đúng. Dharma Dimer-Ock 2 coi siêu dữ liệu là điều kiện thiết yếu để quản lý dữ liệu. Bởi một tập dữ liệu không thể được kiểm soát tốt nếu tổ chức không biết nó có nghĩa gì, đến từ đâu, được biến đổi ra sao và ai đang sử dụng nó. Siêu dữ liệu có thể bao gồm định nghĩa nghiệp vụ, cấu trúc kỹ thuật, quy tắc tính toán, nguồn gốc, quyền sở hữu, mức độ nhạy cảm và quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu. Khi những thông tin này phân tán trong đầu từng cá nhân hoặc trong tài liệu lỗi thời, việc tích hợp hệ thống, kiểm tra chất lượng và trả lời yêu cầu kiểm toán trở nên chậm và thiếu tin cậy. Sách đặt quản lý siêu dữ liệu trong mối liên hệ chặt chẽ với kiến trúc dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu. Kiến trúc cung cấp góc nhìn tổng thể về cách dữ liệu được tổ chức, luân chuyển và phục vụ các mục tiêu doanh nghiệp. Mô hình hóa làm rõ thực thể, thuộc tính và quan hệ, giúp các nhóm nghiệp vụ và kỹ thuật hiểu cùng một cấu trúc ở những mức chi tiết phù hợp. Điểm quan trọng không phải là tạo sơ đồ để lưu trữ, mà là biến chúng thành cơ sở cho quyết định. Chẳng hạn, khi cần thay đổi một trường dữ liệu, tổ chức cần nhận biết các báo cáo, quy trình và hệ thống phụ thuộc vào trường đó. Theo logic của cuốn sách, siêu dữ liệu tốt làm giảm tính mơ hồ, còn kiến trúc tốt giúp tránh các quyết định công nghệ rời rạc không phù hợp với nhu cầu quản lý dữ liệu dài hạn. Thứ tư, chất lượng, bảo mật và vòng đời phải được quản lý theo rủi ro sử dụng. Một đóng góp thực dụng của Dermadim B-Oak-2 là không tách chất lượng dữ liệu, bảo mật và vận hành lưu trữ thành những mảng độc lập. Sách xem quản lý dữ liệu là quản lý vòng đời, từ lúc dữ liệu được tạo hoặc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ, duy trì cho đến khi lưu trữ lâu dài hoặc hủy bỏ. Mỗi loại dữ liệu có vòng đời riêng, dữ liệu giao dịch vận hành, hồ sơ khách hàng, tài liệu nội dung và dữ liệu phục vụ phân tích có thể khác nhau về tần suất cập nhật, thời hạn lưu giữ, yêu cầu truy xuất và mức độ nhạy cảm. Vì vậy, một chính sách áp dụng đồng loạt thường vừa tốn kém, vừa không đáp ứng đúng rủi ro. Chất lượng dữ liệu trong sách không chỉ là loại bỏ giá trị sai. Chất lượng phải được đánh giá theo mức độ phù hợp với mục đích sử dụng, bao gồm các khía cạnh như đầy đủ, nhất quán, kịp thời và hợp lệ. Một dữ liệu có thể đủ tốt cho báo cáo xu hướng tháng, nhưng không đủ đáng tin cho quyết định tín dụng tức thời. Tương tự, bảo mật không chỉ là dựng hàng rào truy cập, mà cần cân bằng tính bảo mật, tính riêng tư, tính sẵn sàng và nhu cầu sử dụng hợp pháp. Khung này khuyến khích tổ chức xác định dữ liệu quan trọng, phân loại mức độ rủi ro, gắn kiểm soát vào quy trình rồi đo lường kết quả. Nhờ đó, các nỗ lực cải thiện không dừng ở dự án làm sạch dữ liệu ngắn hạn mà trở thành năng lực vận hành bền vững. Cuối cùng, khung kiến thức biến quản lý dữ liệu thành chương trình doanh nghiệp có thể trưởng thành dần. Dermadim Oak-2 bao quát nhiều lĩnh vực, gồm tích hợp và khả năng liên thông, dữ liệu tham chiếu và dữ liệu chủ, kho dữ liệu và trí tuệ kinh doanh, quản lý tài liệu và nội dung, cùng các nội dung về dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu. Phạm vi này cho thấy, sách không coi dữ liệu phân tích, dữ liệu vận hành hay nội dung phi cấu trúc là các thế giới tách biệt. Chúng đều cần định nghĩa, trách nhiệm, kiểm soát và cách đo lường phù hợp. Tuy vậy, cuốn sách không nên được đọc như danh sách dự án mà doanh nghiệp phải hoàn thành cùng lúc. Nó cung cấp khung chức năng, các vai trò, sản phẩm bàn giao, phương pháp và chỉ số để tổ chức đánh giá hiện trạng, chọn ưu tiên và phát triển năng lực theo từng giai đoạn. Phần về đánh giá mức độ trưởng thành, tổ chức và quản lý thay đổi đặc biệt quan trọng ở điểm này. Nhiều sáng kiến dữ liệu thất bại không phải vì thiếu nền tảng kỹ thuật, mà vì không có chủ sở hữu rõ ràng, không thay đổi hành vi tạo dữ liệu hoặc không chứng minh được lợi ích cho đơn vị nghiệp vụ. Dermadim Oak-2 nhấn mạnh yêu cầu quản lý dữ liệu phải dẫn dắt các quyết định công nghệ chứ không phải ngược lại. Điều đó không phủ nhận vai trò của công nghệ đám mây, phân tích hay máy học. Thay vào đó, sách đặt chúng vào một câu hỏi lớn hơn là tổ chức cần năng lực dữ liệu nào để thực hiện chiến lược, kiểm soát rủi ro và duy trì sự tin cậy trong dài hạn. Kết luận, Dermadim Oak-2 phù hợp nhất với quản lý dữ liệu, kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, chuyên gia quản trị, an ninh, chất lượng dữ liệu. Quản lý CNTT và lãnh đạo nghiệp vụ đang cần một khung trao đổi chung. Người học hoặc chuẩn bị cho chứng chỉ CDMP cũng có thể dùng sách như tài liệu nền tảng. Với người mới, phạm vi rộng của sách giúp nhận ra rằng quản lý dữ liệu không chỉ là xây kho dữ liệu, viết quy trình hay mua công cụ quản trị. Với người đã có kinh nghiệm, sách hữu ích để đặt một vấn đề chuyên môn vào quan hệ với các lĩnh vực còn lại, như liên hệ giữa chất lượng với quyền sở hữu, giữa tích hợp với siêu dữ liệu, hoặc giữa bảo mật với vòng đời dữ liệu. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách về dữ liệu là tính trung lập về nhà cung cấp và tính bao quát ở cấp doanh nghiệp. Các sách về nền tảng dữ liệu thường hướng đến một kiến trúc hoặc bộ công cụ cụ thể. Các sách về phân tích thường tập trung vào việc khai thác dữ liệu để ra quyết định. Dermadim Oak-2 đi trước một bước bằng cách giải thích các năng lực quản lý cần có để dữ liệu có thể được tin cậy, hiểu đúng, bảo vệ và tái sử dụng. Đổi lại, đây là sách tham chiếu dày đặc, không phải cẩm nang triển khai nhanh cho một dự án đơn lẻ. Giá trị thực tế cao nhất xuất hiện khi người đọc dùng khung của sách để chẩn đoán khoảng trống, thống nhất thuật ngữ và xây lộ trình ưu tiên phù hợp với bối cảnh tổ chức của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Dharma International, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!